Bất diệt kiếm thể, chương 663. Vô quyền, góc truyện audio.com. Thiên linh tộc, dùng võ đạo lập tộc tu luyện chính là chân khí. Chân khí, là do thiên địa nguyên khí cùng khí thuộc tính hỗn hợp thành, tuy rằng không có sắc bén như kiếm khí, nhưng lại có thể sử dụng để ẩn dưỡng thân thể, cường đại thân thể, chữa trị tổn thương, bên trong phi thường thâm ảo. Nói đến, đối với linh đoạn sơn mạch thần bí, Lục Thanh cũng từng nghe Diệp lão nhắc qua thiên linh tộc cũng không phải trước kia đã thuộc về kiếm thần đại lục. Tin tưởng, lấy thực lực của Lục Đại Sư nhất định có thể thuận lợi thu hồi thiên đạo đồ. Chỉ cần Lục Đại Sư thay sinh tử môn ta lấy thiên đạo đồ, sinh tử môn về sau chẳng những không lại tìm Lục Đại Sư phiến toái, thậm chí còn có thể đáp ứng Lục Đại Sư ám sát một người. Đương nhiên, trừ bỏ ngũ đại thánh địa tông môn ở ngoài kiếm phách tông sư, chỉ có thể là kiếm đế, trên kiếm đế, Lục Đại Sư phải tự mình giải quyết. Trầm ngâm một lát Quân Mạc Đồ trầm giọng nói. Ánh mắt vừa động, Lục Thanh không có nghĩ đến Quân Mạc Đồ cư nhiên có thể ưng thuận hứa hẹn như vậy. Như thế nào, ý Lục Đại Sư thế nào? Quân Mạc Đồ nhìn chằm chằm Lục Thanh nói. Không nói gì, Lục Thanh đứng dậy. Lục Đại Sư không cần nghĩ nhiều, thiên đạo đồ vốn thuộc về kiếm thần đại lục ta, vật của kiếm đạo thiên linh tộc muốn cũng không hữu dụng. Tựa hồ sợ Lục Thanh không đáp ứng, Quân Mạc Đồ lại lần nữa mở miệng nói. Hy vọng lời của ngươi đang tin cậy. Lời vừa dứt Lục Thanh liền xoay người ly khai. Nửa nén hương sau, thiếu chủ, bên trong hư không, hắc y trung niên trước đó đi cùng Lục Thanh hiện ra thân hình. Lục Thanh này, sau này phải kết giao nhiều hơn, ta có cảm giác không lâu sau, đại lục sẽ có biến thiên. Sắc mặt ngưng trọng, Quân Mạc Đồ mở miệng nói, cửu mệnh, ngươi trở về linh giới một chuyến, đem việc này bẩm báo với môn chủ. Dạ, 5 ngày sau, bên ngoài linh đoạn sơn mạch, lại đi vào linh đoạn sơn mạch, Lục Thanh tức khắc phát hiện sơn mạch này dị thường. Chợt nhìn lại toàn bộ sơn mạch yên tĩnh vô cùng, nhưng ở dưới chân long nhãn, cả tòa sơn mạch đúng là bị một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ ở bên trong. Lực lượng này bất đồng với pháp tắc lực, Lục Thanh mơ hồ có một loại cảm giác lực lượng này hắn từng tiếp xúc qua. Từ từ, trong lòng vừa động, hồn thức của Lục Thanh lập tức tham nhập động hư không gian. Ngày đó Thanh Đồng cổ quan sau khi tiến vào động hư không gian liền không có một tia biến hóa cùng phản ứng, hồn thức Lục Thanh lập tức rơi xuống vị trí thạch kiếm dung nhập vào. Không sai, lực lượng bao phủ lấy toàn bộ sơn mạch cùng thạch kiếm lúc trước có được giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, hai bên có quan hệ gì đó? Hít sâu một hơi, mấy vấn đề này hiển nhiên không có bất kỳ manh mối gì. Tử hoàng kiếm thân kinh vận khởi, một thân khí tức hoàn toàn thu liễm lại. Cửa sơn mạch vài thủ vệ thiên linh tộc chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió nhẹ lướt qua, liền không có bất kỳ cảm giác gì khác. Đi sâu vào linh đoạn sơn mạch 10 dặm trước một tảng đá lớn, Lục Thanh hiện ra thân hình. Thần sắc có chút cổ quái, ở trên người hiện lên một tầng kiếm cương màu tím bạc, lát sau cả người Lục Thanh chậm rãi phiêu phù lên. Pháp tắc này có thể triệt tiêu cấm chế của linh đoạn sơn mạch. Hay là chỉ cần là pháp tắc đều có thể. Phút chốc thần sắc Lục Thanh ngưng lại, ánh mắt chuyển về phía phương hướng sườn núi trước mặt. Giữa sườn núi tự nhiên nhô ra một vùng đất bằng, hơn 10 gốc quế san sát. Góc truyện audio.com. Nhau, vô số hoa quế màu vàng nhũ tùy ý mở ra, mùi thơm thanh nhã tràn ngập bị gió núi thổi qua mang đi hướng về xa xa phiêu tán. Không nên luôn luôn câu nệ tư thế ta dạy cho ngươi. Trên đất bằng, một lão nhân râu tóc bạc trắng chống một cái mộc trượng kỳ dị màu đen cao khoảng 7 thước dày bằng cẳng chân, nói với đứa trẻ đang đứng ở trên cọc gỗ cách đó không xa. Hai tay đứa nhỏ vặn vẹo hướng về phía trước, hai gối hơi cong, bày ra tư thế kỳ quái. Là hắn, trong lòng Lục Thanh vừa động, đứng thẳng ở trên vách đá cách đó mấy trăm trượng, nhìn hai người, lão nhân, đúng là một trong những trưởng lão của thiên linh tộc. Người có thể ở trong vòng 3 ngày học được thụ hình thung của Gia Gia dạy ngươi, Gia Gia thật cao hứng, bất quá 7 ngày sau ngươi tuy rằng em thụ tư thế thụ hình thung luyện đến gần hoàn mỹ, nhưng lại không thể ở trên thụ thung đứng đủ thời gian tàn nén hương, ngươi có biết là vì sao không? Lão nhân vuốt vuốt chòm râu hoa râm, chăm chú nhìn tôn tử đứng trên thụ thung nói. Đứa nhỏ kia đại khái khoảng 5 tuổi, một thân quần áo bằng da thú màu trắng lộ ra nửa bả vai, bộ dạng coi như khỏe mạnh, khuôn mặt non nớt có phần thanh tú lúc này đã trắng bệch, từng giọt mồ hôi trên mặt chảy xuống tụ tập ở chóp mũi, một giọt lại một giọt rơi xuống bãi cỏ khô vàng. Lúc này nghe được lão nhân nói, đứa nhỏ vội vàng em ánh mắt từ mồ hôi ở chóp mũi chuyển rời đến lão nhân. Còn nhớ rõ câu đầu tiên ta nói cho ngươi khi truyền dạy tổng cương vô quyền 10 ngày trước không? Câu đầu tiên, đứa nhỏ sừng sốt lập tức xoay chuyển ánh mắt trong miệng khẽ ngâm. Bất động như núi, chạm như thụ, tọa như thung. Như sơn, như thụ, như thung. Ngâm đến cuối cùng, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lão nhân. Không sai, là như sơn, như thụ, như thung. Ánh mắt lão nhân đột nhiên lóe ra tinh quang, chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt bạo phát cũng khiến đứa nhỏ như bị núi cao áp bách, y phục trên người trong chớp mắt đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt dính vào trên người. Bất quá đứa nhỏ vẫn cắn răng chống đỡ, thân thể bày ra tư thế đứng tấn không chút rối loạn. Lão nhân thấy thế, trên mặt hiện ra một tia hài lòng, lại nói. Nhân thể chia làm ngũ hành, tâm trúc hỏa, phế trúc kim, can trúc mộc, tỳ trúc thổ, thận trúc thủy. Cùng thiên địa là do ngũ hành dung hợp mà thành là như nhau. Ngũ hành trong nhân thể cùng nhau dung hợp thành thiên địa trong thể nội, giúp cho người ta trưởng thành. Vô quyền chia làm ba ý cảnh, thấp nhất là chạm như thung đến cao nhất là bất động như núi, là không ngừng dùng ngũ hành thế giới trong cơ thể không ngừng cùng thiên địa ngũ hành dung hợp cho đến không còn khe hở, bất động như núi, thiên nhân hợp nhất. Chỉ thấy đứa nhỏ có chút đăm chiêu gật đầu, nói. Vậy ý của gia gia là hiện tại con cần lĩnh ngộ tọa như thung. Không sai, lão nhân vuốt cằm mỉm cười nói. Ta mấy ngày nay dạy ngươi đứng tấn đúng là vì hai cảnh giới phía trước mà sáng lập. Mộc chủ sinh là tiếp cận thiên địa nhất, cho nên thụ hình có thể giúp ngươi cảm thụ biến hóa mỗi một khối nhục thể trên thân thể chính mình tốt nhất, kình lực di động. Đương nhiên, tọa như thung cũng không phải nhất định phải ngồi luyện, chỉ là truyền đạt ý tứ như vậy, lấy thụ hình thung căn bản đứng luyện thì hiệu quả rất tốt, mà ngươi hiện tại cần phải làm là cố gắng đem ình lực toàn thân chính mình hợp lại thành một cỗ, cùng thụ thung dưới chân ngươi kết hợp một đạo kình lực là tụ lực. Đến lúc đó, ngươi mới tính bước vào cánh cửa. Gocchuyenaudio.com Tọa như thung, đến khi đó thì những quyền pháp ta dạy cho ngươi trước đó mới có thể bắt đầu phát huy uy lực, mà không chỉ là cái khung mà thôi. Đem kình lực toàn thân hợp thành một cỗ, hai mắt đứa nhỏ sáng ngời, mê hoặc mấy ngày nay giống như trong nháy mắt bị xé rách, chỉ thấy nó chậm rãi nhắm mắt lại, tư thế thụ hình nguyên bản bảo chỉ bắt đầu có chút run rẩy lên theo quy luật, từng cơ nhục trên người như từng con tiểu xà di chuyển, như là các điều tiểu xà từ đầu đến cuối luật động, lúc trước mồ hôi không ngừng chảy ra cũng dần dần dừng lại, hơi thở cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trên mặt lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc nhanh như vậy. Bất quá lúc sau lại giống như nghĩ tới cái gì, trên mặt lại lộ ra một tia khổ sở, bất quá lập tức lại bị vui mừng thay thế, chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh đứa nhỏ trước mặt. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian sớm đã qua một nén hương, lúc này nhìn thân ảnh trên thụ thung sẽ ngạc nhiên phát hiện thân ảnh kia giờ phút này giống như cùng thụ thung nối liền thành một, khí tức hai bên tương cận, từng đạo khí lưu rất nhỏ từ trong mũi đứa nhỏ thở ra, êm dịu mà lại dồi dào tiết tấu, tuy rằng còn không phải thập phần khí hợp nhưng hầu như không hề sơ hở. Sau nửa canh giờ, trên mặt đứa nhỏ đã ẩn hiện mồ hôi, phút chốc chỉ thấy nó mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sáng, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thu hồi thụ hình thung, từ trên thụ thung nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng hữu lực, không thấy mệt mỏi. Hảo, có giãn có độ, cũng không nên một mực cường luyện, thiên lạc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ tinh túy thụ hình thung, tốt a, tốt a. Lão nhân nhìn đứa nhỏ trước mặt không khỏi cảm thán nói. Mà tiểu nam được gọi là thiên lạc chính là cùng trước đó biểu hiện ra trầm ổn bất đồng, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, trên mặt có chút hơi hơi ngượng ngùng nói. Đây đều là có gia gia chỉ điểm, lão nhân khẽ mỉm cười, trên mặt đột nhiên tái nhợt, rên trán mơ hồ hiện lên một tia hắc khí. Khụ khụ, khóe miệng lão nhân run rẩy, không nhịn được ho khan lên. Gia gia, người làm sao vậy? Nhanh ngồi xuống, hiển nhiên lão nhân bị như thế đã không phải lần đầu tiên, nam hài thấy thế cũng không có kích động, dìu đỡ lão nhân đến bên cạnh thụ thung ngồi xuống, từ bên hông lão nhân lấy ra một cái bình ngọc thô ráp, đổ ra hai viên dược hoàn màu sàng nhạt tản ra mùi thơm hoa quế, chỉ là có chút tựa như vậy mà không phải vậy, tựa hồ còn có thứ gì khác hỗn hợp ở bên trong. Phục hạ dược hoàn, nam hài đưa tới bên miệng, lão nhân khoanh chân ngồi xuống, tay trái chống quải trượng, tay phải đặt sát ở trước ngực, tức khắc một cổ khí thế hùng hậu tràn ngập, bất quá cũng rất ôn hòa, cũng không làm nam hài bị chút áp lực nào. Chỉ thấy bàn tay lão nhân đặt sát ngực tàn mát ra một cổ quang mang xích hồng, dần dần tràn ngập toàn thân, lát sau từ trên người lão nhân một cổ sóng nhiệt hướng bốn phía khuếch tán. Lúc đầu vẫn chỉ cảm giác có chút nóng, đến nửa canh giờ qua đi, chung quanh lão nhân phạm vi ba thước đều bị hồng mang nóng rực bao phủ, bãi cỏ trên mặt đã khô vàng tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh đất khô cằn, thụ thung bên cạnh cũng bị đốt thành khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Có thể thấy được nhiệt độ của hồng mang bao phủ lão nhân nóng như thế nào. Nam hài từ lúc lão nhân được hồng mang bao phủ liền rời khỏi ngoài một trượng, bất quá vẫn nhìn chăm chú lão nhân đầy thống khổ bên trong hồng mang, trên mặt khẩn. Gocchuyenaudio.com Trương không nói nên lời, rất sợ lão nhân xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Cho dù trong ấn tượng của nó, tình huống lão nhân hiện tại đã xuất hiện không biết mấy lần, ít nhất từ lúc nó sinh ra, việc này bắt đầu đến 8-9 lần, hay là 10 lần. Gì, tứ trưởng lão làm sao vậy? Ngay tại lúc nam hài khẩn trương chú ý, từ phía sau đi ra hai thiếu niên khoảng chừng 17-18 tuổi. Một người mặc trường bào lông thú chân quý, diện mạo coi như tuấn lãng, chỉ là trong mắt không có hảo ý khiến khuôn mặt biến đổi khiến người chán ghét. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY không tốt, như thế nào là bọn họ? Trong lòng Nam Hải thầm kêu bất hảo, đối với hai người trước mắt có chút quen thuộc, hoặc là nói thiếu niên đi đầu là Viêm Đàm, trưởng tôn của nhị trưởng lão, 7 năm trước tiến vào truyền thừa chi địa Cửu Viêm Động, trải qua 2 ngày rưỡi, đạt được nhân giai tâm pháp Viêm Dương Quyết. Cho tới bây giờ, nghe nói vài ngày trước đã đạt tới thiên nhân nhất trọng thiên, đoán kinh hậu kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi có thể nói là nhân vật đứng đầu. Đương nhiên đó đều không là vấn đề, tuy rằng bình thường Viêm Đàm kiêu căng một ít nhưng vẫn không có hành động gì quá phận, mấu chốt chính là gia gia hắn cùng tứ trưởng lão, hai người bởi vì có chút nguyên nhân căm thù đã lâu, ngại cùng chung một tộc cho nên cũng không có hành vi gì quá khích nhưng ngày thường vẫn thường xuyên phát sinh tranh chấp. Bởi vậy, đối với một ít cơ hội có thể bỏ đá xuống giếng, lại không trái với quy củ trong tộc vẫn là thập phần nguyện ý đi làm. Mà sự thật đúng là như thế, Viêm Đàm giờ phút này tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, bất quá trong lòng hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Không phải sao, hôm nay phụng mệnh lên núi bắt mấy con thú vì hai tộc nhân sắp xuất giá tăng thêm vài món ăn, không biết có phải hay không mùa thu nên thú rừng đều trở lên rào hoạt, lấy hắn tu vi đoán kinh hậu kỳ mà một con cũng không bắt được, buồn bực rất nhiều. Nhớ tới gần đây Gia Gia nói tử thù của mình đang ở Vọng Nguyệt Thai dạy tôn tử cái gì mà Vô Quyền tự nghĩ ra. Cười chết người, sáng lập công pháp tối thiểu phải đạt tới thiên nhân ngũ trọng thiên, đại cao thủ cảnh giới dưỡng thần mới có thể làm được, chỉ bằng lão gia hỏa tàn phế thiên nhân tứ trọng thiên, còn cảnh giới tiên thiên sơ kỳ có thể sáng chế tuyệt học gì, trò cười. Cho nên Viêm Đàm đi ngang qua thuận tiện xem một chút, ý tứ chê cười nhị trưởng lão, không nghĩ tới nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đây quả thực cơ hội trời cho, Viêm Đàm thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng lão gia hỏa rõ ràng là bị trọng thương, nếu ta hiện tại đi lên giúp lão chữa thương, vậy. Nam Hải đột nhiên có dự cảm xấu, nhìn hai người Viêm Đàm đi tới gần, cước bộ di động tức khắc chắn ở trước mặt hai người, hai gối hơi cong, triển khai thụ hình thung vừa mới lĩnh ngộ. Không được tới gần Gia Gia, nghe được Nam Hải nói, lại nhìn đến động tác hắn bày ra, Viêm Đàm không khỏi lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, cùng Viêm Thanh liếc nhau, lập tức quay đầu nói với Nam Hải. Thiên Lạc A, Gia Gia ngươi hiện tại bị thương rất nặng, ngươi ngăn chúng ta làm gì, chúng ta là muốn giúp Gia Gia ngươi chữa thương A. Ta không tin các ngươi tránh ra, Gia Gia ta có thể tự mình chữa thương. Nam Hải một bước cũng không nhường, những người khác hoàn hảo, đối với hai người tôn tử nhị trưởng lão này, đặc biệt còn có một người là trưởng tôn của nhị trưởng lão, nó thật sự không có cách nào thuyết phục. Góc truyện audio.com, chính mình đi tin tưởng hai người. Ai Thiên Lạc A, ta cũng biết ngày thường hai nhà chúng ta rất không hợp nhãn, nhưng mà việc này quan hệ tới an nguy của tứ trưởng lão, sát hại đồng tộc sẽ bị thủ lĩnh chém đầu A. Chúng ta có tâm cũng không đảm A, ngươi nói có phải hay không? Cho nên ngươi nhanh chóng tránh ra để chúng ta giúp Gia Gia ngươi chữa thương, chậm có thể không kịp. Viêm Đàm giả vờ thành khẩn nói, chỉ là trong mắt hắn thường thường lộ ra hàn mang khiến người ta không rét mà run. Không, Gia Gia đã phục dung đan dược vận công một lát sẽ không có việc gì. Nam Hải không ngốc ngược lại còn rất thông minh, hơn nữa ngày thường ở trong tộc mưa dầm thấm đất đối với một chút sự việc tốt xấu vẫn có thể phán đoán chính xác. Viêm Đàm khi hắn tuổi nhỏ, ngôn từ cùng thần thái khiến nó nhìn rõ ràng, càng thêm kiên định hai người không có hảo tâm, nhất định không thể cho bọn họ đi đến quấy rầy Gia Gia. Nam Hải thầm nghĩ trong lòng, ngày thường Gia Gia chữa thương cũng khoảng nửa canh giờ, hiện tại nửa canh giờ sắp trôi qua, chỉ cần ngăn cản bọn họ trong chốc lát Gia Gia sẽ tỉnh. Quả nhiên, giờ phút này hai người nói chuyện không lâu sau, biểu tình thống khổ trên mặt lão nhân hòa hoãn rất nhiều. Mà lúc này, Viêm Đàm hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Viêm Thiên Lạc, ngươi một cái tiểu hài tử chưa nhập giai thì biết cái gì, còn không mau để chúng ta trợ giúp tư trưởng lão trị thương. Viêm Thanh đứng phía sau Viêm Đàm bước lên một bước quát lớn. Biết không thể kéo dài, quỷ biết lão già kia khi nào tỉnh lại, cơ hội như vậy sợ chỉ có một lần mà thôi, bỏ lỡ không biết khi nào mới có cơ hội. Hai người không hẹn mà gặp hướng về phía Viêm Thiên Lạc bước tới. Các ngươi không nên lại đây. Viêm Thiên Lạc có chút nôn nóng, rốt cuộc vẫn chỉ là hài tử 5 tuổi, nhìn thấy hai người tới gần không khỏi lui về phía sau hai bước, bất quá sau đó lại ngừng cước bộ, điều này làm cho hai người Viêm Đàm lộ ra một chút kinh ngạc. Vừa mới khiến Viêm Thiên Lạc tránh ra, bọn họ thậm chí thả ra một tia khí thế thuộc về thiên nhân cảnh cao thủ, tuy rằng vẻn vẹn là nhất trọng thiên, nhưng là không phải một hài đồng 5 tuổi chưa tiến vào thiên nhân cảnh có thể thừa nhận, mà Viêm Thiên Lạc bất quá chỉ lui lại hai bước liền ngừng lại, xa xa không có đạt tới mục đích của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ không biết Viêm Thiên Lạc vừa mới được gia gia mình chỉ điểm, đã tiến vào cánh cửa thông cảnh của Vô Quyền, như trước đó lão nhân đã nói, Vô Quyền chú trọng liền là lấy ngũ hành tự thân không ngừng câu thông thiên địa ngũ hành, do đó đạt tới thiên địa hòa hợp nhất thể, bất động như núi, thiên nhân hợp nhất. Thử hỏi, Viêm Thiên Lạc mới bước vào cánh cửa thông cảnh cánh, hiểu biết đến thiên địa ngũ hành chi thế lại như thế nào dễ dàng bị bọn họ lộ ra một chút khí thế bức lui, tuy rằng Viêm Thiên Lạc cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ đến một ít gia lông, nhưng trên tinh thần đã không phải bọn họ có thể dễ dàng lay động. Tiểu tử ta bắt đầu hiếu kỳ ra ra ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì a? Viêm Đàm nói, bất quá hiện tại ngươi vẫn ngoan ngoãn tránh ra đi, nói xong liền vươn tay phải ra muốn đem Viêm Thiên Lạc đẩy ra. Gì, Viêm Đàm cả kinh thu hồi tay phải lại, gì? Viêm Đàm cả kinh thu hồi tay phải cao thấp quan sát cao thấp Viêm Thiên Lạc vài lần. Vừa mới rồi hắn vươn tay đẩy Viêm Thiên Lạc tuy rằng chưa dùng tới chân khí, nhưng hắn từ cửu viêm động đạt được viêm dương quyết. Góc truyện audio.com, tiến vào cảnh giới nhất trọng thiên đoán kinh, kinh mạch toàn thân cùng thân thể càng thêm cứng cỏi, khí lực cùng sức ăn cũng càng ngày càng tăng, cho nên vừa rồi tuy nói chưa dùng tới khí lực gì nhưng đủ để đem một cái hán tử bình thường trong tộc đẩy cho một cái lảo đảo té ngã. Nhưng mà khí lực như vậy lại chỉ khiến Viêm Thiên Lạc lắc lư, điều này khiến hắn không thể không chú ý hài tử năm nay mới được 5 tuổi trước mặt. Là thiên phú dị bẩm, khí lực kinh người. Hay là Viêm Chiến lão gia hỏa thật ngộ ra cái gì khó lường, trước còn hoàn hảo, bất quá là tư chất tốt một chút, tin tưởng thiên phú chính mình vị tất kém hơn hắn. Nhưng nếu là thứ sau mà nói, vậy phải có đầy đủ coi trọng, phải biết rằng mới 10 ngày a, lão gia hỏa này sáng chế cái gì Vô Quyền khiến cho một tiểu hài tử mới 5 tuổi có được khí lực không kém gì tráng hán bình thường, đây nói lên cái gì? Đó nói lên, có thể 10 năm về sau, nhất mạch nhị trưởng lão hắn liền bị nhất mạch tứ trưởng lão áp chế hoàn toàn. Bất quá mặc kệ người trước hay là người sau cũng tốt, hiện tại có một cái cơ hội tuyệt hảo có thể khiến cho nhất mạch tứ trưởng lão hoàn toàn sa sút, không phải sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nháy mắt Viêm Đàm liền hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải thêm một phen lực lên người lão. Liếc mắt ra hiệu cho Viêm Thanh phía sau, Viêm Thanh hiểu ý hướng về phía sau Viêm Thiên Lạc chuẩn bị vòng qua. Các ngươi mà tói là ta không khách khí. Viêm Thiên Lạc biến sắc, hắn biết chính mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hai người, duy nhất dựa vào chỉ có Vô Quyền mới hóc trong 10 ngày ngắn ngủi. Hai người Viêm Đàm không chút để ý tới, như trước một người bước đến, một người vòng qua đi tới trước mặt lão nhân bị hông mang bao phủ. Viêm Thiên Lạc quính lên, cũng không quản có hay không hữu dụng, thân thể bầy thụ hình thung nhanh chóng run run, tay phải nắm quyền, cơ nhục trên cánh tay như từng con tiểu xà nhấp nhô, nháy mắt tập trung đến hữu quyền, một quyền đánh ra thế nhưng mang theo tiếng gió rít không kém, tổng chớp mắt lao đến bụng Viêm Thanh. Viêm Thanh sừng sốt nhìn nắm tay còn không lớn bằng nửa bàn tay của hắn đi tới trước mắt, theo bản năng dùng tay phải chắn lại, thần sắc tức khắc đại biến, bất quá cũng đã không còn kịp. Từ bàn tay phải của hắn truyền đến một cổ lực đạo cùng cánh tay nhỏ bé kia không tương xứng, tay phải hắn nháy mắt đảo ngược đánh vào bụng chính mình, tức khắc một cảm giác đau đớn lan tràn. Kêu lên một tiếng đau đớn, Viêm Thanh nhịn không được lui về phía sau 3 bước, vận khởi chân khí bình phục khí huyết bốc lên, trong lòng thầm hô sơ ý. Nếu vừa rồi nắm tay Viêm Thiên Lạc thấp 3 tấc, sợ là trực tiếp nện vào đan điền của hắn, mấy năm qua thật vất vả tu luyện đến tu vi nhất trọng thiên đoán kinh trung kỳ sợ là nháy mắt tiêu tán. Mà Viêm Thiên Lạc nguyên bản đánh ra một quyền cũng không chịu nổi, nó vốn tuổi còn nhỏ, thân thể xương cốt còn chưa sinh trưởng hoàn toàn, vừa mới dùng một chút da lông thung cảnh tụ lực lượng toàn thân vào cánh tay phải, đánh ra một thức Vô Quyền. Tuy rằng uy lực phát ra ngoài dự liệu, nhưng thân thể đối phương tiến vào thiên nhân nhất trọng thiên đã bắt đầu cường hóa, tuy rằng Viêm Thanh bởi vì khinh thị chưa kịp vận khởi chân khí, nhưng thân thể đối phương cường đại vượt xa bản thân, lực phản chấn làm nửa thân bên phải Viêm Thiên Lạc tê dại. Cách chương.